Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Ma-ta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Ma-ta thì tất bật lo lắng việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa Giêsu đáp: "Ma-ta, Ma-ta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Quý vị và các bạn thân mến, đọc bài tin mừng hôm nay, tôi cảm thấy giật mình khi thấy cô Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài giảng dạy. Nhưng có người lại bảo, chuyện đó là bình thường mà cha, có gì mà ngạc nhiên đâu. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, theo quan niệm Do Thái thời xưa, thời Chúa Giêsu, người phụ nữ không có tự do như bây giờ. Họ phải lệ thuộc vào đàn ông. Họ không có quyền đi học hay không được lên tiếng trong các buổi hội họp, vân vân. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy cho cô Maria học. Hành động của Chúa có thể được coi là một hành động mang tính cách mạng, sẽ toạc quan niệm lúc bấy giờ. Dường như Ngài làm như vậy để trả lại quyền cho phụ nữ, quyền bình đẳng trong xã hội. Sách Giáo lý Công giáo số 369 dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa muốn con người bình đẳng nhưng khác biệt nhau. Người nam và người nữ được tạo dựng, nghĩa là họ hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa. Một đàng, họ hoàn toàn bình đẳng với tư cách là những nhân vị. Đàng khác, họ là nam và là nữ theo cách hiện hữu riêng. Là người nam, là người nữ, đều là thực tại tốt lành do ý muốn của Thiên Chúa. Người nam và người nữ có một phẩm giá không thể mất được, do Thiên Chúa đứng tạo hóa trực tiếp ban cho họ. Người nam và người nữ với cùng một phẩm giá đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Là người nam hay là người nữ, họ đều phản ánh sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của đấng tạo hóa. Như thế, nam và nữ vừa khác biệt nhau, vừa bình đẳng với nhau về giới, phẩm giá, về mặt xã hội, về trách vụ, vì phẩm giá của họ đều xuất phát từ hình ảnh Thiên Chúa. Còn về mặt xã hội, trên trang báo điện tử, báo Biên Phòng có đăng bài Bình đẳng giới, câu chuyện đằng sau cánh cửa mỗi gia đình. Trong bài viết ấy, có trích đoạn về luật bình đẳng về giới như sau. khoản 3, điều 5, luật bình đẳng giới. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Từ định nghĩa đó, những người làm công tác nghiên cứu về giới và phát triển cho biết, phổ biến trong xã hội vẫn tồn tại suy nghĩ sai lệch. Công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, con cái là thiên chức của phụ nữ. Những loại suy nghĩ cổ xưa ấy không chỉ có nơi những người ngoại giáo, mà cả nơi những người công giáo nữa. Bởi vậy, nhận thức của mỗi người, của xã hội chính là yếu tố quan trọng để có bình đẳng giới thực sự. Thật vậy, nhìn vào thực tế xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta thấy rằng, mặc dù quyền bình đẳng nữ đã được nâng cao, nhưng sự bất bình đẳng diễn ra trong xã hội vẫn còn nhiều. Chẳng hạn trong công ty, tỷ lệ nam giới vẫn giữ những chức vụ quan trọng nhiều hơn nữ giới. Trong học đường, nam giới được đi học nhiều hơn nữ giới. Và trong gia đình, vẫn còn có những tình trạng bạo lực gia đình diễn ra ở khắp mọi nơi. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy sống bình đẳng với nhau, bởi vì mỗi người đều có phẩm giá cao quý như nhau. Họ đều phải được tôn trọng và hưởng những đặc quyền của con người như nhau. Lạy Chúa, xin cho vấn nạn về bất bình đẳng giới trong xã hội, gia đình một ngày mất đi. Xin cho chúng con luôn biết sống bình đẳng, hầu mỗi người được tôn trọng và sống trong hạnh phúc. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo lực tái bùng nổ dữ dội tại Thánh Địa. Sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật, ngày 8 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt kêu gọi chấm dứt xung đột tại Thánh Địa giữa Israel và Palestine mới tái bùng nổ dữ dội. Ngài nói, tôi lo âu và đau lòng theo dõi những gì đang xảy ra tại Israel, nơi mà bạo lực đã bùng nổ dữ dội hơn, làm cho hàng trăm người chết và bị thương. Tôi bày tỏ sự gần gũi với các gia đình nạn nhân, cầu nguyện cho họ và tất cả những người đang sống trong những giờ kinh hoàng và lo âu. Những cuộc tấn công và võ khí hãy ngưng lại, và hãy hiểu rằng khủng bố và chiến tranh không mang lại giải pháp nào, nhưng chỉ gây ra chết chóc và đau khổ cho bao nhiêu người vô tội. Chiến tranh là một thất bại, mỗi chiến tranh là một thất bại. Chúng ta hãy cầu nguyện để có hòa bình tại Israel và Palestine. Cũng trong lời chào thăm, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hiệp hành, một biến cố giáo hội cùng lắng nghe, chia sẻ và hiệp thông huynh đệ trong Thánh Linh. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến tháng 10 là tháng truyền giáo, cầu nguyện với Kim Mân Côi. Ngài nói, chúng ta đừng mệt mỏi khẩn cầu nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, hồng ân hòa bình tại nhiều nước trên thế giới đang bị chiến tranh và xung đột. Và chúng ta hãy tiếp tục nhớ đến Ukraine yêu quý, mỗi ngày chịu bao nhiêu đau khổ chết chóc.
Tin Marseille, Pháp Quốc. Tổng giáo phận Marseille kêu gọi sự trợ giúp từ các tín hữu. Tổng giáo phận Marseille bên Pháp kêu gọi các tín hữu giúp trang trải số tiền hơn nửa triệu euro còn thiếu trong chi phí 2.300.000 euro cho cuộc viếng thăm trong hơn 24 tiếng đồng hồ của Đức Thánh Cha Francisco từ chiều ngày 22 đến chiều ngày 23 tháng 9 vừa qua. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha đã đến thăm Marseille để bế mạc cuộc gặp gỡ các giám mục, các thị trưởng và các bạn bè của các nước ven biển Trung Hải. Cao điểm trong chuyến viếng thăm là buổi bế mạc cuộc gặp gỡ đó sáng thứ Bảy, và nhất là thánh lễ ngày cử hành ban chiều cùng ngày 23 tháng 9 trước sự tham dự của 60.000 tín hữu tại sân vận động Velodrome, không kể hàng trăm ngàn người tham dự từ bên ngoài qua các màn hình khổng lồ. Cho đến nay, qua các số tiền tín hữu dân cúng và sự trợ giúp của các ân nhân, khoảng một nửa số chi phí, tức là 1.200.000 euro đã được trang trải. Ngoài ra, có 600.000 euro đến từ ngân khoản đóng góp của các tín hữu tham gia các cuộc hành hương giáo phận và làm quyên tại sân vận động, bán các đồ lưu niệm và các phẩm vật khác, nhưng vẫn còn thiếu nửa triệu euro. Vì thế, Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục giáo phận Marseille, đã ra thông cáo nói rằng, nhân danh giáo phận Marseille đã vui mừng và cam đảm ủng hộ toàn bộ công việc tổ chức các cuộc gặp gỡ địa Trung Hải. Hôm nay, tôi gửi đến anh chị em lời kêu gọi. Anh chị em đã viết cho chúng tôi để cảm ơn đã tham gia biến cố lịch sử này qua các sinh hoạt khác nhau, kể cả qua các màn hình. Xin anh chị em hãy giúp đỡ chúng tôi. Mọi đóng góp đều đáng kể. Chính vì muốn để cho có đông người được tham dự biến cố này, chúng tôi đã đề ra các phương thế đó. Nay chúng tôi đang cần sự hỗ trợ của anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em trước vì lòng quảng đại. Còn Tổng giám mục Marseille cũng nhắc lại rằng mọi số tiền dân cúng đều nhận được chứng nhận để có thể khai thuế.
Tin Tổng giám phận Sài Gòn. Lễ dỗ Linh mục Theodore Louis Wibo và Linh mục Phaolô Lê Tấn Thành. Sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện cổ Tiểu Chủng Viện, gia đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã cùng hợp dân thánh lễ cầu nguyện cho cha bề trên Kim Khởi Theodore Louis Wibo và cha bề trên Phaolô Lê Tấn Thành nhân ngày giỗ của các ngài. Đức cha giám đốc Giuse Bùi Công Trác đã chủ tế thánh lễ cùng sự hiện diện của cha Giuse Đỗ Xuân Vinh phó giám đốc, cha Thomas Thiện, Trần Quốc Hưng, Linh Hướng Chung, quý cha nội trú và quý anh em chủng sinh. Chia sẻ trong thánh lễ, cha giáo Giuse Nguyễn Trọng Sơn gợi lại dấu mốc thời gian 146 năm kể từ ngày cha Wibo và 5 năm ngày cha Phaolô về với Chúa, qua đó nhấn mạnh rằng việc tưởng nhớ hai vị bề trên đối với chúng ta phải đặt trong tâm thế động chứ không tỉnh, nghĩa là không chỉ nhớ về các ngài với những chuyện quá khứ đã qua, mà chúng ta còn phải biết rút ra những bài học, chẳng những cho hiện tại, mà cả cho tương lai mai ngày. Cha giáo Giuse đã sử dụng cụm từ khả năng hình dung tương lai, trích trong tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Thế giới về Hiệp hành, để nói về trạng thái động này. Ngài mời các chúng sinh còn mở ra cho Thiên Chúa, ngoan ngoãn sống theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để khi đối diện với các dấu chỉ thời đại, biết thao thức và nhiệt tâm cho sứ vụ mai ngày. Hai cha bề trên đã nêu gương cho chúng ta khi dành trọn đời mình cho công cuộc đào tạo linh mục. Trong tâm tình con thảo, chúng ta nhớ ơn các ngài về điều ấy. Thánh lễ kết thúc với nghi thức viếng mộ của cha Theodore Louis Ribot và viếng chi cốt cha Phaolô Lê Tấn Thành, cùng với lời nguyện xin tha thiết mong các ngài sớm được hưởng phúc nơi trời và chuyển cầu cho đoàn con yêu dấu tại trần thế này.
In New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi bảo vệ và thăng tiến các quyền của trẻ em. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York kêu gọi bảo vệ và thăng tiến các quyền của trẻ em và đặc biệt cảnh giác chống lại nạn lạm dụng, bóc lột trẻ em qua các kỹ thuật mới. Trong bài tham luận hôm 6 tháng 10 vừa qua về vấn đề số 69 trong chương trình nghị sự, Đức ông Robert Mophi, Phó Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, khẳng định rằng việc thăng tiến và bảo vệ các quyền của trẻ em không thể tách biệt khỏi những biện pháp hỗ trợ và củng cố gia đình, vốn là đơn vị nền tảng của xã hội. Lập trường của Tòa Thánh là mọi trẻ em đều đáng được quý mến, nuôi dưỡng và bảo vệ. Các trẻ em cần được bảo vệ và chăm sóc trước và sau khi sinh, và ngày đặc biệt chống lại nạn phá thai và các phương thế nhân tạo về thụ thai và sinh sản. Riêng về thế giới kỹ thuật số, Đức ông Murphy cảnh giác rằng các kỹ thuật có thể tạo điều kiện dễ dàng cho sự khai thác bóc lột trẻ em, buôn bán, lạm dụng tính dục trẻ em từ xa và phổ biến những tài liệu dâm ô cho trẻ em. Việc giáo dục dành cho trẻ em cũng như cho cha mẹ và gia đình là điều tối quan trọng để đảm bảo an ninh và bảo vệ cho các trẻ em trên mạng. Đức ông Murphy nói, thách đố ở đây là bảo đảm cho các trẻ vị thành niên được sử dụng các kỹ thuật này một cách an toàn, đồng thời bảo đảm sự phát triển lành mạnh và thanh thản, bảo vệ các em khỏi những bạo lực hình sự hoặc thiệt hại trầm trọng cho sự toàn vẹn thể lý và tinh thần của các em. Các kỹ thuật này có thể làm cho trẻ em dễ bị khai thác và buôn bán, cũng như những lạm dụng trực tuyến, kể cả về mặt tính dục. Trong chiều hướng này, đại diện Tòa Thánh mạnh mẽ lên án việc sản xuất, phổ biến và sử dụng sản phẩm dâm ô trẻ em.
Tin Vatican, chương trình cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các trẻ em. Thứ hai ngày 6 tháng 11 tới đây sẽ có cuộc gặp gỡ của các trẻ em với Đức Thánh Cha Francisco tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, như Ngài đã thông báo trưa Chủ nhật ngày 1 tháng 10 vừa qua trong buổi đọc kinh truyền tin. Cuộc gặp gỡ này sẽ quy hướng về tương lai của các trẻ em và là cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ trẻ với Đức Giáo Hoàng, giúp lắng nghe những tiếng nói và hy vọng của các trẻ em. Công ty hỏa xa quốc gia Ý Trenitalia sẽ cung cấp các phương tiện gồm xe lửa và xe buýt để giúp đưa các trẻ em và phụ huynh từ các nơi ở Ý về Roma. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra chiều ngày 6 tháng 11. Các em sẽ đến Vatican trước và sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm ngắn có hướng dẫn tại đền thờ Thánh Phêrô và sẽ tụ tập tại đại thính đường từ 3:30. Có phần trình diễn âm nhạc trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến với sự linh hoạt của danh ca Mattia Baladi, quen gọi là Mr. Red, và nữ danh ca Erika Bustiaro. Lúc 4 giờ chiều, khi Đức Thánh Cha tới, vài em trong số 6.000 em hiện diện sẽ trình bày cho Đức Thánh Cha những suy tư cá nhân và những câu hỏi về 4 vấn đề: thừa hưởng, chia sẻ, nối kết và cho đi. Đó là những chủ đề mà các trẻ em và thiếu niên của mỗi trường tham gia có thể chuẩn bị, suy tư trước với sự hướng dẫn của các thầy cô. Tin Armeni, hầu hết những người gốc Armeni đã rời bỏ miền Nagorno-Karabakh. Hôm 3 tháng 10 vừa qua, Chính phủ Cộng hòa Armeni cho biết, hầu hết những người Armeni đã rời bỏ miền Nagorno-Karabakh để chạy về Armeni sau khi quân Azerbaijan chiếm đóng miền này cách đây 2 tuần. Thông cáo nói rằng tổng cộng có 100.617 người tị nạn từ miền Nagorno-Karabakh, trong tổng số 120.000 dân cư tại đây đã phải rời bỏ quê hương của họ để chạy về Armeni. Trong số những người tị nạn ấy, có 345 người đang được săn sóc y tế và nhiều người ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Trong khi đó đã có một cuộc đụng độ nhỏ gần biên giới giữa Armenia và Azerbaijan hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 10, chứng tỏ căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng. Quân đội Azerbaijan đã tấn công ồ ạt vào miền Nagorno-Karabakh ngày 19 tháng 9 vừa qua. Miền này có đa số dân là người Armenia và theo Kitô giáo, thuộc giáo hội Armenia Tông truyền. Họ bị tách rời khỏi tổ quốc Armenia từ năm 2020 sau chiến tranh Nagorno-Karabakh. Những người Armenia tại đây có quân đội riêng và tuyên bố độc lập thành Cộng hòa Artsakh. Từ sau khi Azerbaijan chiếm miền Nagorno, nỗi lo âu sẽ xảy ra cuộc diệt chủng và bách hại tôn giáo, văn hóa, khiến cho gần hết dân tại miền này rời bỏ gia cư để chạy về Armenia. Lãnh thổ này xưa kia là một cộng hòa thuộc Liên Xô và cho đến nay là đồng minh của Nga. Nhưng nay Armenia rút khỏi liên minh với Nga sau khi các lực lượng bảo hòa người Nga thất bại trong việc phòng ngừa việc Azerbaijan chiếm miền Nagorno-Karabakh. Hôm 3 tháng 10 vừa qua, Quốc hội Armenia đã bỏ phiếu gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế là cơ quan đã ban hành các lệnh bắt giam Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Điều này có nghĩa là nếu Putin đặt chân lên đất Armenia thì chính quyền nước này có nhiệm vụ phải bắt giam Putin. Chính phủ Nga lên án việc làm của Armenia và gọi đó là một hành động không thân hữu. Thủ tướng Armenia, ông Nikol Pashinyan, tìm cách trấn an Nga và nói rằng biện pháp của Quốc hội Armenia chỉ nhằm phản ứng lại cuộc xâm lăng tại Nagorno-Karabakh.
tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ông bỏ những viên đá lớn vào đầy lọ thủy tinh. Sau đó ông hỏi các sinh viên rằng, các em hãy cho biết bình đã đầy chưa? Cả lớp đồng thanh đầy rồi ạ. Giáo sư lại nhặt một vài viên sỏi nhỏ và đổ chúng vào bình. Ông lắc bình nhẹ nhẹ. Các viên sỏi lập tức rớt xuống những khe nhỏ giữa các viên đá lớn. Sau đó ông hỏi những sinh viên một lần nữa. Là bình đã đầy chưa? Các sinh viên lại chấp thuận đồng ý. Giáo sư lại lấy thêm cát đổ vào bình. Tất nhiên, cát lấp đầy khoảng trống giữa đá và sỏi trong bình. Sau đó, ông tiếp tục hỏi, bình đã đầy chưa? Thì những sinh viên đều nhất trí là đã đầy rồi. Vị giáo sư liền nói, tôi muốn bạn nhận ra rằng, chiếc bình này đại diện cho cuộc sống của bạn. Những tảng đá là những thứ quan trọng, gia đình, bạn đời, sức khỏe, con cái của bạn. Những thứ mà nếu mọi thứ khác bị mất, và chỉ còn chúng thì cuộc sống của bạn vẫn đầy đủ. Những viên sỏi là những thứ công việc của bạn, ngôi nhà của bạn, chiếc xe của bạn. Cát là những thứ nhỏ nhặt khác. Nếu bạn bỏ cát vào bình trước, bình sẽ đầy và không còn chỗ cho đá hay sỏi nữa. Cuộc sống của bạn cũng vậy. Nếu bạn dành tất cả thời gian và sức lực của mình cho những thứ nhỏ nhặt, bạn sẽ không bao giờ có chỗ cho những thứ quan trọng đối với bạn. Hãy chú ý đến những điều quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. Trước tiên, hãy chăm sóc những tảng đá, những điều thực sự quan trọng và cần cho cuộc đời bạn. Hãy đặt ưu tiên của bạn vào đó. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, từ câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học khác nhau trong cuộc sống. Có người học được cách sử dụng thời gian, có người tìm thấy kinh nghiệm sắp xếp công việc và điều chỉnh thứ tự cho các mối tương quan hàng ngày. Tuy nhiên, nếu chú ý đến câu cuối cùng, chúng ta sẽ tìm thấy từ khóa mà ý nghĩa câu chuyện này muốn chúng ta hướng đến. Đó là ưu tiên. Thật vậy, hai từ ưu tiên được nói đến ở đây cho thấy cuộc sống đời thường của chúng ta luôn xoay quanh giữa công việc và các mối tương quan. 24 giờ trong một ngày dường như vẫn không đủ cho chúng ta thực hiện tất cả những gì mình muốn. Vì thế, chúng ta cần phải cân nhắc và lựa chọn ưu tiên cho điều gì là cần thiết và quan trọng nhất đối với mình. Người Kitô hữu chúng ta, ngoài các mối tương quan xã hội, còn có tương quan với Thiên Chúa. Thế nên, dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được mời gọi hướng về Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta, tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người trước, nghĩa là Thiên Chúa phải được ưu tiên trước nhất trong tất cả con người và công việc của chúng ta. Trong câu chuyện về hai chị em Martha và Maria mà Tin Mừng hôm nay nói đến, Chúa Giêsu cũng khẳng định vai trò quan trọng bậc nhất của lời Chúa. Martha tất bật công việc phục vụ là tốt, nhưng Maria chọn phần tốt nhất là ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe lời Chúa. Như thế có thể nói rằng, lắng nghe lời Chúa là điều cần thiết nhất và quan trọng nhất đối với người Kitô hữu. Tuy nhiên, nhiều tín hữu Công giáo hiện nay lại quá thờ ơ với việc lắng nghe lời Chúa, vì lời Chúa thường đụng chạm đến những chỗ sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người và luôn đòi hỏi chúng ta phải thay đổi lối sống để trở về với phẩm giá đích thực của con cái Thiên Chúa. Cuộc sống với những tất bật của công việc và gia đình hay nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng là lý do dễ khiến cho người ta lãng quên Thiên Chúa. Bởi đó, sứ điệp lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta thống nhất đời sống và dành ưu tiên cho Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, gặp gỡ, lắng nghe và thực thi lời Chúa. Là con người với những yếu đuối và giới hạn, chúng ta không tránh khỏi những cám dỗ, coi việc cầu nguyện làm mất thì giờ, thậm chí coi việc đọc và suy niệm lời Chúa chẳng đem lại thiết thực gì cho cuộc sống. Thế nhưng, nếu chúng ta hiểu được giá trị của lời Chúa, chắc chắn chúng ta cũng sẽ ưu tiên đặt Chúa vào chỗ nhất trong cuộc sống của mình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng, những lúc chúng ta dám bỏ lại sau lưng mọi chuyện để đến với Chúa trong tâm tình của cô Maria, ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Chúa, cũng chính là lúc chúng ta tìm thấy được ánh sáng tình yêu và kiếm mốc được nguồn sức mạnh, cũng như lòng nhiệt thành hăng say để sống cuộc đời của mình cách ý nghĩa hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hướng về Chúa và dành ưu tiên cho Chúa trước khi bắt đầu một ngày làm việc của mình, để trong suốt ngày sống, chúng con luôn được lời Chúa hướng dẫn và trợ lực trong từng công việc. Đồng thời qua đó, chúng con tìm thấy được niềm vui và sự bình an đích thực trong tâm hồn. Amen.
Xin thương lắng nghe lời con, lại ban xin ban muôn ơn lành. Thương lắng nghe Ngài ơi, chọn đời con nguyện dâng lên Chúa. Xin thương lắng nghe lời con, tin yêu con quyết mãi trung thành. Xin thương lắng nghe Ngài ơi, để con vui bước theo chân Ngài. Lạy Chúa, Ngài là núi đá cho con ẩn thân, Ngài là thành lũy chở che đời con, nương náu bên Ngài con còn sợ chi ai. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa đang cứu độ con, Ngài là ánh sáng chiếu soi đời con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con. Con xin chọn Ngài làm gia nghiệp đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.